Nhật Bản và Việt Nam tăng cường hợp tác về an toàn hàng hải. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang hôm thứ Ba khẳng định rằng hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác về an toàn hàng hải, giữa lúc có những căng thẳng về tranh chấp chủ quyền lãnh hải với nước láng giềng Trung Quốc. Cũng trong cuộc họp thượng đỉnh này tại Tokyo, ông Trương Tấn Sang bày tỏ thiện chí của Hà Nội ủng hộ Nhật Bản giải quyết vấn đề người Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Tin của hãng thông tấn Kyodo nói rằng Thủ tướng Abe thông báo sẽ sớm cử đoàn khảo sát đến Việt Nam nhằm trao đổi ý kiến về việc hỗ trợ Việt Nam xây dựng năng lực cho các cơ quan chấp pháp biển và có thể sẽ cung cấp cho Hà Nội các tàu tuần duyên để giúp tăng cường các hoạt động tuần duyên của Việt Nam giữa lúc Trung Quốc đang ngày càng gia tăng các hoạt động trên biển trong khu vực có tranh chấp. Hai nhà lãnh đạo cũng kêu gọi phải bảo đảm tự do hàng không trên các vùng biển giữa các nước. Lời kêu gọi này rõ ràng là một lời lên án đối với việc Trung Quốc đơn phương tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không hồi tháng 11 năm ngoái trên vùng biển Hoa Đông. Thông cáo nói rằng hai nhà lãnh đạo bày tỏ đồng tình về sự quan trọng phải giữ vững sự tự do trong vùng biển đang có tranh chấp, bao gồm tự do hàng hải, hàng không và thương mại không hạn chế. Trung Quốc loan báo quy định máy bay của các nước dự trù bay vào vùng biển giữa Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Đài Loan phải nộp kế hoạch bay trước cho nhà cầm quyền Trung Quốc và phải tuân theo hướng dẫn không lưu của Trung Quốc. Vùng nhận diện phòng không này bao trùm quần đảo Senkaku hay Điếu Ngư, đang trong vòng tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Mặt khác, Bắc Kinh cũng bày tỏ ý định cho thấy là Trung Quốc có thể sẽ thành lập một vùng nhận dạng phòng không tương tự trên biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông, nơi đang có những tranh chấp chủ quyền lãnh hải chồng chéo giữa Trung Quốc với các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, mà căng thẳng nhất là với Philippines và Việt Nam. Cũng trong cuộc họp này, hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan tâm phải tăng cường nỗ lực giải quyết vấn đề người Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc trong thập niên 1970-1980, một vấn đề nhân đạo của cộng đồng quốc tế. Thông cáo chung của hai chính phủ sau cuộc họp nói rằng Hà Nội sẵn lòng giúp đỡ Tokyo trong khả năng của Việt Nam để thúc đẩy cho một giải pháp về vấn đề người Nhật bị bắt cóc. Năm 2001, Bắc Triều Tiên thừa nhận đã bắt cóc một số người Nhật và Nam Triều Tiên để huấn luyện cho điệp viên Bắc Triều Tiên. Hà Nội có quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng. Hoa Kỳ đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam giúp tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia. Thứ trưởng đặc trách tình báo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Michael G. Vickers, đã phát biểu như vậy trong cuộc họp với Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam hôm thứ Ba ở Hà Nội. Chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở 239 người đã mất tích hôm 8 tháng 3 sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur khoảng một tiếng đồng hồ, và tin ban đầu nói rằng chiếc máy bay mất liên lạc vào thời điểm mà theo lộ trình là chuẩn bị vào không phận của Việt Nam trên đường bay đến Bắc Kinh. Thứ trưởng Vickers đánh giá cao Việt Nam trong những ngày gần đây đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết mình trong việc giúp Malaysia tìm kiếm máy bay MH370 mất tích. Điều đó chứng tỏ sự đóng góp tích cực của Việt Nam trong việc xây dựng tinh thần đoàn kết, tạo ra môi trường hòa bình trong khu vực. Ông Vickers cũng đánh giá cao sự hợp tác của Việt Nam trên các lĩnh vực và bày tỏ tin tưởng rằng trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam sắp tới, hai bên sẽ xác định thêm những vấn đề cần hợp tác, trong đó có những lĩnh vực như hỗ trợ an ninh hàng hải, tội phạm ma túy. Giới xuất khẩu gia súc Úc hồi hộp chờ kết quả điều tra vi phạm tiêu chuẩn đối xử với động vật ở Việt Nam. Giới xuất khẩu gia súc sống từ Australia vào Việt Nam đang hồi hộp chờ kết quả cuộc điều tra về tố cáo vi phạm quy định về tiêu chuẩn phúc lợi động vật. Kể từ năm 2011, mọi quốc gia nhập khẩu gia cầm gia súc từ Australia phải tuân thủ triệt để các quy định được gọi là quyền hay phúc lợi động vật thông qua hệ thống bảo đảm dây chuyền cung cấp của nhà xuất khẩu, gọi tắt là ESCAS. Hãng thông tấn ABC của Australia đưa tin rằng Bộ Nông nghiệp của Australia đang điều tra một tố cáo vi phạm quy định của ESCAS tại Việt Nam hồi năm ngoái, khi một số gia súc xuất khẩu sang nước này bị tuồn ra khỏi hệ thống cung cấp và bị đối xử dã man. Dư luận tin rằng cuộc điều tra sẽ sớm đưa ra kết quả. Giới xuất khẩu gia súc đang hồi hộp chờ đợi kết quả tìm được và xem phản ứng của chính phủ và công chúng như thế nào nếu những tố cáo đối xử dã man với súc vật tại Việt Nam là đúng sự thật. một số nhóm tranh đấu cho quyền của động vật đã nộp thỉnh cầu cho Văn phòng Tự do Thông tin, đòi Bộ Nông nghiệp Australia phải công bố phim video mà cuộc điều tra này thu thập được tại Việt Nam. Những người trong cuộc đều nhớ rõ chuyện vào năm 2011, chính phủ Australia đã ra lệnh tạm ngưng xuất khẩu gia súc sang Indonesia sau khi những hình ảnh gia súc bị đối xử dã man tại một số cơ sở giết mổ ở Indonesia bị tiết lộ. Nhiều nhà nhập khẩu ở Việt Nam đã đầu tư hàng chục triệu đô la xây dựng các cơ sở của họ nhằm đáp ứng các quy định của ESCAS để nhập khẩu gia súc của Australia. Các nhà nhập khẩu đang lo lắng bị thiệt hại nặng nề nếu kết quả cuộc điều tra dẫn đến việc chính phủ Australia tạm ngưng xuất khẩu gia súc cho thị trường Việt Nam. Năm 2011, Việt Nam nhập khẩu 1.000 gia súc của Australia. Các chuyên gia ước tính năm nay thị trường này sẽ mua đến 100.000 gia súc và có thể lên đến 200.000 nếu công cuộc xuất nhập khẩu gia súc giữa hai thị trường không bị gián đoạn.